Chàng rể ma giới, chương 857. Chấn động, gocchuyenaudio.com. Cấu trang chiến ngẫu là một trong số những chức nghiệp trọng yếu của vô tận chiến binh OL. Nó không hề thua kém chiến tranh khôi lỗi của Aspen Maude tộc chút nào, thậm chí ở một mặt nào đó còn vượt trội hơn. Càng trọng yếu là cho dù tiểu liệt ma, địa tinh hay dạng binh chủng không biết chiến đấu nào đó, chỉ cần nắm giữ kỹ xảo tương ứng là có thể nhẹ nhàng điều khiển bộ chiến ngẫu này, phát huy ra lực lượng cường đại. Súng trường ma pháp lúc trước còn thôi, ai cũng không nghĩ đến cỗ máy chiến đấu cường đại vốn chỉ có trong trò chơi hư ảo này đã xuất hiện ở ngoài đời, hơn nữa nó còn xuất hiện trong buổi lễ duyệt binh của đế quốc Đọa Thiên Sứ. Trong hoàng cung âm ảnh đế quốc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào màn hình không rời mắt. Kinh ngạc, ngưng trọng, sợ hãi, đủ các loại cảm xúc xuất hiện. Trò chơi ma pháp, tính toán hay lắm, tâm kế sâu lắm. Catherine nhắm mắt hít một hơi thật sâu, lấy thanh âm chỉ có mình mới nghe thấy lẩm bẩm. Đây chính là kích thứ hai của chàng sao? Trong hoàng cung huyết sát đế quốc, những âm thanh lúc trước nói khéo quá hóa vụng hay hư trương thanh thế gì đó đều không còn nữa. Chỉ còn Ryzen vẫn lãnh tĩnh ngồi ngay ngắn trên vương tọa, trong con mắt hờ hững chớp động ngọn lửa không minh. Binh lính súng trường ma pháp và cấu trang chiến ngẫu xuất hiện khiến cho người xem ở hiện trường nháy mắt sôi trào, đặc biệt là mấy phi công lái robot trong trò chơi kia. Càng khiến cho người ta phấn chấn là giới thiệu của MC về công năng của cấu trang chiến ngẫu. Giống như robot chiến đấu, người điều khiển cấu trang chiến ngẫu có thể chống lại ma hoàng, thậm chí là ma đế. Những phi công tự tin với khả năng điều khiển của mình có thể tới đế đô báo danh vào quân ngũ. Không giới hạn quốc tịch, không giới hạn chủng tộc, chỉ cần thông qua khảo hạch là có thể trở thành phi công chiến ngẫu, gia nhập quân đoàn cấu trang chiến ngẫu trực thuộc dưới quyền vương Phu Gai. Tin tức vừa ra đã dẫn tới oanh động không hề nhỏ, cho dù rất nhiều phi công lái robot không mang quốc tịch Đọa Thiên Sứ đế quốc cũng không khỏi động tâm. Trước không nói những đãi ngộ hậu hĩnh kia mà họ còn có thể điều khiển robot chiến đấu yêu thích nhất trong trò chơi, có thể nói là mộng đẹp thành thật. Có thể dự tính ra sẽ có rất nhiều mật thám của biệt quốc lẫn vào, nhưng cấu trang chiến ngẫu cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Cho dù là phi công có năng lực điều khiển thuần thục đến thế nào đi chăng nữa cũng không thể vi phạm chỉ lệnh trường khống giả của luyện kim minh văn tối cao. Lấy lực lượng cảm ứng tinh thần lạc ấn của Trần Duệ có thể dễ dàng loại bỏ những phần tử đối lập. Cơn sóng chiều cấu trang chiến ngẫu dấy lên còn chưa kết thúc, phía sau đã truyền tới thanh âm đạp đất, dường như có thứ gì đó đang chạy băng băng tới. Đôi mắt đang chăm chú theo dõi TV của Catherine đột nhiên co rút lại. Sau sự xuất hiện đầy oanh động của súng trường ma pháp cùng với cấu trang chiến ngẫu, nghi thức duyệt binh quy mô lớn này không ngờ còn chưa kết thúc. Những thân ảnh kỳ dị xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Đây là một loài ma thú xa lạ, thân hình nhỏ tầm bằng con ngựa, cùng một loại với chó địa ngục. Kỳ lạ là toàn thân nó phát ra ánh sáng óng ánh, giống như thủy tinh. Nhìn nanh vuốt sắc bén của nó là có thể thấy đây chắc hẳn là một loài ăn thịt hung hãn. Số lượng của đám ma thú đại khái khoảng 500, bước chạy của chúng nhìn như lộn xộn nhưng thực ra lại ẩn. gocchuyenaudio.com, chứa tiết tấu kỳ lạ, tốc độ tiến quân đoàn thể của chúng rất nhanh, bỗng dừng, đám ma thú đột ngột dừng lại một cách chỉnh tề, đứng thẳng thân mình. Cùng lúc này, cấu trang chiến ngẫu ở phía trước đột nhiên bay lên, quân binh súng trường ma pháp đồng loạt xạ kích những ma thú này. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, đối mặt với công kích từ tử đạn ma pháp, đám ma thú vẫn bình an vô sự, không hề phản kích mà chỉ yên tĩnh chờ đợi. Thủy tinh thú thủ vệ giả thượng cổ có năng lực và tốc độ công phòng cường đại. Thể chất đặc thù có thể giảm thương hại ma pháp tới mức thấp nhất, thực lực bình quân cấp đầu mục, toàn ý nghe theo lệnh của nữ hoàng và vương phu điện hạ. Tinh anh của hai đại đế quốc đứng trước TV ma pháp đều hít một hơi lạnh. Năng lực công phòng cường đại, tốc độ mau lẹ, kháng ma hiệu quả, loại ma thú đặc thù từ trước tới giờ chưa xuất hiện bao giờ này quả thực là không có nhược điểm. Không ít tướng quân chú ý tới, xạ kích vừa rồi nếu đổi thành ma thú bình thường thì sớm đã loạn thành một đoàn, nhưng đám ma thú thủy tinh này giống như quân đội huấn luyện lâu năm. Chúng răm rắp nghe lời, không hề cử động lấy một ly. Điều này mới thực sự là đáng sợ nhất. Thực lực cấp đầu mục cũng phải là cường giả lực lượng trung tầng, nếu như số lượng đám thủy tinh cự thú kia nhiều một chút thì sẽ trở thành ác mộng đối với chiến trường mặt đất. Lần duyệt binh này, trước mắt mọi người mới chỉ thấy phương trận tổ thành từ 500 thủy tinh thú, vậy thì Đọa Thiên Sứ đế quốc có bao nhiêu ma thú cường đại như thế này? Là 5.000, hay là càng nhiều hơn? Không ít tướng quân quay ra nhìn nhau, họ đều nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt đối phương. Đây chắc hẳn là vũ khí bí mật của Đọa Thiên Sứ đế quốc, nhưng mà bọn họ lại không hề che giấu thuộc tính của đám thủy tinh thú này. Đệ nhất tướng quân Cà Phu của âm ảnh đế quốc kinh hãi nói. Mê Chia chắc hẳn không thể không để ý tới điều này, trừ khi. trừ khi không thèm để ý tới mọi người sẽ biết, tinh thần của Fallen Sea chưa bao giờ nghiêm túc đến thế. Đọa Thiên Sứ Đế Quốc đang thị uy với hai đại đế quốc cũng là với cả ma giới. Catherine dường như nghĩ tới cái gì đó, đôi mắt vốn trầm tĩnh nay bắt đầu rung động, lực lượng chân chính khiến cho cả ma giới chấn nhiếp sao, đó là cái gì, duyệt binh còn chưa kết thúc sao, lực chú ý của mọi người lại được hấp dẫn bởi những nhân hình trôi nổi trên không trung. Đó là những nữ tử có vóc người tha thướt, mặt che khăn, mặc bì giáp chế thức thống nhất, khắp người tỏa ra quang mang kỳ dị, trông vô cùng phiêu dật và thần bí. Cấm vệ đăng linh, thủ vệ giả thượng cổ, có thiên phú ma pháp và kỹ xảo chiến đấu chắc tuyệt. Chức trách của các nàng là bảo vệ nữ hoàng bệ hạ. Lúc cần, những anh thư mạnh mẽ này cũng có thể xuất hiện trên chiến trường, trở thành tồn tại khiến địch nhân run rẩy. Bay lượn là tiêu chí của cường giả cao tầng, 300 cấm vệ đăng linh này không ngờ đều trôi nổi trên không trung. Điều này nói lên rằng hơn 300 cấm vệ này ít nhất phải là cường giả cấp ma hoàng. Nghe tình báo nói, bên người Mechia có chỉ ít 5 ngày đăng linh cấm vệ. Cho dù thực lực của họ chỉ ở cấp đại ma vương thì cũng đủ khiến cho người ta kinh hãi. Các đăng linh nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, đi tới phía trước thủy tinh thú. Đây là phương trận cuối cùng rồi sao? Câu hỏi của Fallen Sea không khỏi có chút không tự tin. Không lâu sau, mặt đất lại rung động, dường như có. Góc chuyện audio.com, thứ gì đó rất nặng nề tiến tới. Thủy tinh thú, không, là một cự thú có tài chất cùng loại với thủy tinh thú. Thân cao gần 10 mét, tứ chi cường tráng, cái đuôi vừa dài vừa to. Bước đi có tiết tấu nhịp nhàng, ước chừng khoảng 100 con, tổ thành một đội ngũ chỉnh tề. Sự xuất hiện của cự thú khiến cho người xem gần đó cảm giác được lực áp bách nặng nề. Các ma thú như song túc phi long và sư hạt ở phía trước đều tỏ ra sợ hãi. Ống kính máy quay kịp thời quay ra bắt chúng biểu cảm nôn nóng bồn chồn này của chúng. Có thể thấy được đây là một sinh vật cường đại chưa từng thấy bao giờ. Thanh âm mang theo sự kích động của MC vang lên. Thủy tinh cự thú, thủ vệ giả của thượng cổ Minh Văn, nô bộc trung thành của nữ hoàng Mechia và vương Phu Gai. Mỗi một thủy tinh cự thú đều có thực lực cấp ma đế. Thông báo này khiến cho trường diện lại sôi trào lần nữa. Hơn 100 cự thú cấp ma đế. Còn có không ít người chú ý tới cách dùng từ của MC, nô bộc. Catherine hít sâu một hơi, lắc đầu nói. Nghe đi, âm thanh tiết tấu của bước chân. Phía sau hẳn là còn cái gì đó. Tiếng nói này khiến cho thần kinh vốn căng thẳng của quần thần âm ảnh đứt đoạn. Đáp án rất nhanh được bóc mở. Phía xa xuất hiện nhân hình to lớn, còn cao hơn cả thủy tinh cự thú, ước chừng hơn 10 mét, có chút tương tự với cấu trang chiến ngẫu. Những cự nhân kia mặc khải giáp, làn da lộ ra bên ngoài lóe ra màu kim loại, hai mắt vàng sậm, trên người có điện mang chớp động hoặc luẩn quẩn hơi thở bão gió. Màn hình TV chuyển sang một cảnh khác, đó là cảnh một cự nhân chiến đấu với một hắc long. Người sáng mắt đều nhìn ra được đây là chiến đấu thật sự chứ không phải diễn trò. Cự nhân không ngờ lại có thể đối địch ngang bằng với. Cự long, tỉ tỉ, nhìn kìa ta được lên TV. Trong sân viện cô nàng nào đó đắc ý chỉ vào TV. Còn được trả thù lao không tồi nữa cơ. Titan cự nhân, chiến sĩ mạnh nhất của thượng cổ Minh Văn, nô bộc trung thành của nữ hoàng Mechia và vương Phu Gai, mang lực lượng cường đại có thể chống lại cự long. Thực lực địch nổi cự long, tất cả mọi người đều bị chấn động. Không lâu sau toàn bộ các binh chủng quân đội đều tập trung bên trong quảng trường hoàng gia. Thanh âm to rõ hữu lực của Mechia vang lên. Chúng ta có lực lượng nhưng tuyệt đối không dùng chúng cho cướp đoạt và chiến tranh, mà là dùng để bảo vệ hòa bình. Bảo vệ gia đình chúng ta, bảo vệ đế quốc chúng ta. Chúng ta không hy vọng chiến tranh phát sinh nhưng cũng tuyệt đối không sợ chiến tranh đổ bộ. Không khí hiện trường nhất thời bị khuấy đảo sôi trào, tất cả mọi người bắt đầu hô cao khẩu hiệu. Đế quốc vạn tuế, nữ hoàng vạn tuế. Hoàng cung huyết sát Ryzen đã chậm rãi đứng lên từ trên vương tọa, ngọn lửa trong mắt gần như hóa thành thực chất. Lần duyệt binh này không khác gì một cú đánh, dập tan nát niềm kiêu ngạo tự khoe đệ nhất của huyết sát đế quốc. Đồng thời, nó còn là một lời tuyên bố tất thắng. Cho dù Đọa Thiên Sứ không phát động chiến tranh nhưng theo hiệu ứng tiêu cực kéo tới, huyết sát đế quốc cũng chịu đả kích nặng nề. Trước không nói đâu xa, nguy cơ tiền tệ vừa mới khôi phục không lâu rất có thể lại bạo phát lần nữa. 100 thủy tinh cự thú, 100 titan cự nhân, còn cả thực lực ẩn tàng chưa phơi bày trong lần duyệt binh này nữa. Riêng chiến đấu cao tầng, Đọa Thiên Sứ đế quốc đã đủ quét ngang cả hai đế quốc khác. Quân đoàn binh thông thường, quân đoàn vong linh, quân đoàn thượng cổ. Cho dù, góc chuyện audio.com, huyết sát đế quốc và âm ảnh đế quốc liên hợp với nhau cũng chưa hẳn là đối thủ của Đọa Thiên Sứ đế quốc. Nếu là một versus một thì có thể nói là thất bại không nghi ngờ. Hai năm trước, Đọa Thiên Sứ Đế Quốc còn muốn liên hợp với Âm Ảnh Đế Quốc để tránh bị huyết sát tiêu diệt. Thời gian ngắn ngủ 2 năm, thực lực không ngờ đã tiến tới trình độ đáng sợ thế này. Bệ hạ, tình thế trước mắt khẩn cấp, chúng ta nên mời sứ giả tới Âm Ảnh Đế Quốc mở lời liên hợp với Catherine để cùng đối kháng Đọa Thiên Sứ Đế Quốc. Ryzen chậm rãi gật đầu. Lúc này ngoài điện có người đến báo, sứ giả lúc trước phái tới Đọa Thiên Sứ Đế Quốc để đưa lời mời Gai tham gia vũ đấu đại tái đã trở về. Sứ giả còn mang về một lá thư do Gai tự tay viết. Giây lát sau, Ryzen mở lá thư này ra, trên mặt chỉ có một chữ rất lớn. Chiến, lông mày Ryzen nhướng lên, hai mắt bạo tinh quang. Lá thư kia dường như bị chiến ý hừng hực thiêu đốt, nháy mắt đã biến thành tro bụi, chỉ có mỗi chữ chiến ẩn chứa lực lượng đặc thù là còn nguyên trôi nổi trên không trung, một lúc sau mới chậm rãi tan biến. Cách chương.